Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015. Vụ xả súng mới đây nhất ở California đã gây ra các phản ứng khác nhau từ các nhà lập pháp Mỹ về cách đối phó với nạn xả súng vào đám đông. Và giờ đây người Mỹ đang phải học cách ứng phó với những tình huống như thế. Nhưng luật về kiểm soát súng sau nhiều năm được bàn thảo vẫn không được Quốc hội Mỹ thông qua. Tổng thống Barack Obama đã một lần nữa yêu cầu thay đổi luật về súng, nhưng còn nhiều lý do khiến cho luật này khó được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, một người Việt thiệt mạng trong vụ xả súng giết chết 14 người ở California. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thêm 16 quan chức bóng đá bị truy tố trong vụ bê bối tham nhũng của FIFA. Mỹ và đồng minh muốn Hội đồng Bảo an mở phiên họp mới về vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Và 16 người chết trong vụ đánh bom xăng tại một hộp đêm ở Ai Cập.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc Mỹ mở ngỏ mọi vai trò tác chiến trong quân đội cho phụ nữ. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới vụ xả súng đẫm máu ở San Bernardino.
Trong lúc nhà chức trách tiểu bang California đang điều tra, tìm hiểu động cơ khiến hai vợ chồng hung thủ đã xả súng giết hại 14 người tại một bữa tiệc vào dịp lễ cuối năm, công chúng ở cộng đồng San Bernardino tập trung lại với nhau để bắt đầu hàn gắn những nỗi đau. Một đám đông lớn tham gia buổi thắp nến canh thức tối thứ năm ở San Bernardino để tưởng nhớ các nạn nhân, gồm 14 người thiệt mạng, trong đó có một người gốc Việt, và 21 người bị thương trong vụ thảm sát xảy ra hôm thứ Tư tại một trung tâm xã hội phục vụ người khuyết tật.
We may be perplexed. We may not understand why. We may be a little bit confused.
Mục sư Joshua Beckley nói, chúng ta có thể bối rối, chúng ta có thể không hiểu vì sao, chúng ta có thể hơi lúng túng, nhưng chúng ta sẽ không rơi vào thế tuyệt vọng. Cảnh sát đã trưng ra một số đạn dược và vũ khí được phát hiện và thu giữ từ chiếc xe của vợ chồng hung thủ sau khi họ bị hạ sát trong cuộc đấu súng với các nhân viên an ninh. Vụ tấn công tại buổi tiệc nhân dịp lễ cuối năm đã gây chấn động cộng đồng. Một trong các nhân viên an ninh đầu tiên đến nơi hôm thứ Tư mô tả hiện trường sau vụ xả súng.
It was unspeakable, the carnage that we were seeing, the number of people who were injured.
Trung úy cảnh sát Mike Madden nói, không thể nói nên lời, cảnh tàn sát mà chúng tôi chứng kiến, số người bị thương và không may những người đã chết và nỗi khiếp sợ trên gương mặt của tất cả mọi người ở đó đang khẩn thiết tìm sự an toàn. Cảnh sát nói vụ tấn công này đã được lập kế hoạch, nhưng giới hữu trách vẫn đang cố làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công. Một nạn nhân gốc Việt trong số 14 người thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Thanh Tín. Nhật báo Người Việt ở California nói cô Tín, 31 tuổi, là nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Rizwan Farouk. Báo Người Việt nói cảnh sát San Bernardino sáng thứ Năm đã chính thức xác nhận tin buồn với thân nhân của cô Tín.
Từ Quốc hội cho đến Tòa Bạch Ốc và đến luồng vận động tranh cử, các chính trị gia đã bày tỏ phản ứng trước vụ xả súng vào đám đông ở California, làm 14 người chết và 21 người khác bị thương. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA Catherine Gibson ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Vụ xả súng ở California đã châm ngòi cho cuộc thảo luận khắp nước về hai vấn đề gây chia rẽ, đó là khủng bố và kiểm soát súng ống. Tổng thống Obama nêu ra khủng bố có thể là một khả năng, trong khi kêu gọi có những luật lệ gắt gao hơn về súng ống.
Khi các cá nhân quyết định muốn làm hại người khác, thì chúng ta nên gây khó khăn hơn một chút cho họ, bởi vì ngay bây giờ thì mọi chuyện quá dễ dàng.
Các thành viên Đảng Dân Chủ tại Quốc hội đưa ra lời kêu gọi thêm, như nghị sĩ Harry Reid, trưởng khối thiểu số Thượng viện.
Đáng lo ngại là chúng ta không làm gì cả. trong tư cách là cơ quan lập pháp của xứ này mà chúng ta không làm gì cả.
Và bà Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Hạ viện.
What gives us the right to hold moments of silence?
Chúng ta không thể giữ im lặng được nữa. Ta có quyền gì mà tổ chức những phút mặc niệm khi mà chúng ta không có hành động gì đối với nguyên do gây ra sự đau buồn?
Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa gán cho vụ nổ súng là một vấn đề an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói,
And all of us are deeply concerned.
Tất cả chúng ta đều hết sức quan ngại rằng đây là một biểu hiện khác của khủng bố Hồi giáo cực đoan ngay trong nước này.
Một ứng cử viên tổng thống nữa là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói,
What happened last night is not about gun control as much as it is about problem.
Những gì xảy ra đêm qua không liên quan nhiều hơn đến kiểm soát súng so với một vấn đề chúng ta có với khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang lan tràn khắp thế giới.
Nhiều người, kể cả ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton, đã bày tỏ sự quan ngại về phản ứng có thể có chống lại người Hồi giáo.
The vast majority of Muslim Americans are just as...
Đại đa số người Mỹ theo Hồi giáo cũng lo ngại y như mọi người khác.
Tổ chức dân quyền Hồi giáo lớn nhất nước kêu gọi sự quân bình. Sau đây là lời ông Robert McCaw, giám đốc công vụ của Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo.
Muslims are no more responsible for the yesterday's shooting.
Người Hồi giáo không chịu nhiều trách nhiệm hơn về vụ nổ súng hôm qua so với người Cơ Đốc giáo trong vụ tấn công mới đây vào chuẩn y viện kế hoạch hóa gia đình.
Ngay lúc này, nhân viên điều tra đang tìm cách bổ sung thêm thông tin vào một cuộc tranh luận còn đầy những câu hỏi.
Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu hoặc đưa ra những tuyên bố liên hệ đến khoảng 15 vụ bắn chết nhiều người. Vụ bắn người mới nhất xảy ra tại San Bernardino, California, gây nên những phẫn nộ về luật súng của nước Mỹ. Nhưng thay đổi luật này không dễ dàng như nhiều người tưởng. Thông tin viên đài VOA Carolyn Prestucci giải thích tại sao việc kiểm soát súng là một vấn đề khó khăn như vậy tại Quốc hội Mỹ.
Mỗi vụ nổ súng giết chết nhiều người như vụ mới đây làm 14 người thiệt mạng tại California đều khiến Tổng thống Barack Obama phải khẩn khoản yêu cầu thay đổi luật về súng.
Là một xã hội, chúng ta phải tự xác mình để đảm bảo là chúng ta có thể tiến hành các biện pháp căn bản gây khó khăn hơn. Tuy không phải là ngăn chặn hẳn, nhưng làm khó hơn cho các cá nhân trong việc tiếp cận với súng ống.
Nhưng có ba lý do khiến cho việc thay đổi luật lệ không dễ dàng. Thứ nhất là truyền thống. Một số người nói tu chính án thứ hai cho phép người dân Mỹ được quyền có súng. Ông Vin Weber là một cựu dân biểu Cộng hòa, hiện là một người vận động hành lang. Ông Weber nói,
It is part of the American mythological experience that gun ownership is...
Kinh nghiệm tương truyền của Mỹ là quyền sở hữu súng là tâm điểm bản chất của nước Mỹ.
Lý do thứ hai là Hiệp hội Súng Quốc gia, gọi tắt là NRA, đã chi ra 10 triệu đô la trong 3 năm qua để vận động cho quyền sở hữu súng. Tổ chức có ngân sách 300 triệu đô la này, có 4 triệu thành viên. Ông Weber nói tiếp,
The NRA is powerful because they represent real...
NRA rất có thế lực vì đại diện cho những con người thật, tham gia vào tiến trình chính trị và bày tỏ ý kiến, đi bầu và rất năng động.
Thông thường đảng Dân Chủ đề nghị luật kiểm soát súng, nhưng đảng Cộng Hòa luôn đánh bại những đề nghị này. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Schumer nói,
Unless the American people make their voices heard,
trừ khi người dân Mỹ làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe, thì tình trạng bế tắc của vấn đề này sẽ không thay đổi.
Nhưng đây là lý do thứ ba, một cuộc thăm dò của PEW cho thấy người dân Mỹ chia rẽ, với 52% ủng hộ quyền sở hữu súng hơn là kiểm soát súng. Ông Carol Doherty, một nhà nghiên cứu của PEW nói,
It also reflects this sense among many Americans, not all.
Kết quả này cũng phản ánh quan điểm trong số những người Mỹ là lý do sở hữu súng là để tự bảo vệ.
Một người nói,
Mr. President, we're calling you out to stop whining about...
Thưa Tổng thống, chúng tôi yêu cầu ông ngưng kêu ca về những điều ông không làm được.
Nhóm này muốn Tổng thống Obama vượt qua Quốc hội và làm áp lực lên những người này. Những người sản xuất súng hàng đầu phải tiết lộ việc phân phối súng và trừng phạt những người bán súng, có liên hệ đến những tội phạm do súng họ bán gây ra. Mục sư Anthony Bennett nói.
We're not asking to control guns. We're asking to make sure that guns.
Chúng tôi không yêu cầu kiểm soát súng. Chúng tôi chỉ yêu cầu đảm bảo súng không rơi vào tay những tội phạm hình sự.
Một số người nói các vụ nổ súng sẽ không chấm dứt trừ phi có biện pháp nào đó. Nhưng làm thế nào thực hiện việc này là điều vẫn chưa biết được.
Sự kiện các vụ nổ súng vào đám đông xảy ra thường xuyên ở Hoa Kỳ đang làm cho người Mỹ ngày càng nhận thức rằng họ phải sẵn sàng ứng phó với khả năng đó và biết cách đáp lại. Các công ty, trường học và người dân thường Mỹ đang nhận được lời khuyên của các chuyên gia về an ninh và các nhà tâm lý học. Thông tin viên VOA Zlatisa Hope ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cảnh sát ở Fort Worth, Texas đã xây một ngôi làng để huấn luyện cho các toán nhân viên thi hành công lực đặc biệt cách đáp ứng với những vụ tấn công bạo động. Ngôi làng gọi là làng chiến thuật, có một trường học, một ngân hàng, một văn phòng và các căn hộ, tất cả đều chung dưới một mái nhà. Các bức tường có thể di rời để tạo ra những khoảng trống và tình huống mới. Cảnh sát viên Tracy Knight nói.
Our job to always be better. And we have to be better.
Nhiệm vụ của chúng tôi là lúc nào cũng phải làm tốt hơn, và chúng tôi phải tốt hơn so với những mối đe dọa chờ trực sẵn.
Nhưng những kẻ tấn công có vũ trang có thể giết chết và làm hại nhiều người trước khi cảnh sát có thể ngăn chặn bọn chúng. Vì thế mà các công ty đang tuyển dụng những người chuyên môn về an ninh để huấn luyện cho nhân viên cách thức đáp ứng với những tình huống có kẻ tấn công bằng súng. Ông John Bruner thuộc công ty tham vấn về khủng hoảng nói.
You need to react. The first 5 seconds of an active shooter.
Ta cần phải có phản ứng. 5 giây đầu tiên trong sự cố có kẻ tấn công bằng súng đang hành động là rất quan trọng.
Từng là cảnh sát viên và thám tử trong 20 năm, ông John Bruner hiện đang điều hành công ty tham vấn an ninh riêng của mình. Ông nói phần lớn mọi người quá sững sờ không kịp phản ứng khi đối đầu với một kẻ nổ súng, nhưng họ có thể được huấn luyện để có thể tự động phản ứng. Ông nói tiếp.
If you train for these situations, you will strengthen that muscle.
Nếu được huấn luyện cho những tình huống này, thì ta sẽ làm cái trí nhớ về cơ bắp đó mạnh hơn.
Lời khuyên của ông Bruner là tập chạy đến nơi thoát gần nhất và báo động cho những người khác nếu ta ở chỗ vừa đủ xa đối với kẻ mang súng. Nếu ta ở gần hơn thì hãy tìm cách gây sự lơ đãng. Nếu không có lối ra, nhân viên phải sẵn sàng núp trốn và tự dựng lên những rào cản cho mình. Ông giảng giải.
Chúng ta khóa cái cửa này lại. Nếu ta có những thiết bị thứ yếu, thì chúng sẽ giúp cho chúng ta.
Ông nói nếu không núp trốn được hay bỏ chạy được, thì ta phải quyết liệt tranh đấu cho sự sống còn của mình.
Maybe you need to stab him in the shoulder. Maybe you need to stab him in the face.
Ta có thể phải đâm vào vai kẻ tấn công, có thể phải đâm ngay vào mặt hắn ta. Bây giờ là chuyện sống chết. Ta phải có một thái độ của một chiến sĩ tìm sự sống còn cho mình.
Khả năng bị tấn công ở nơi làm việc rất nhỏ, nhưng nhiều bản tin của giới truyền thông về những vụ nổ súng vào đám đông gây ra sự lo ngại và thậm chí sợ hãi. Các chuyên gia tâm lý nêu ra điểm khủng bố đã có từ lâu đời và thói quen giúp ta dễ chịu đựng hơn.
Như những bữa ăn tối trong gia đình là hết sức quan trọng, nhất là vào một thời điểm như lúc này khi ta chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, những chuyện vô hại đem lại cho mình cảm giác an toàn và đúng mực.
Các vụ nổ súng vào đám đông tại Hoa Kỳ đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, lên tới con số 355 vụ riêng trong năm nay.
Hoa Kỳ đang phá bỏ một hàng rào chính về giới tính, mở ngỏ tất cả các vị trí tác chiến cho phụ nữ tham gia. Thông tin viên VOA Jeff Seddon tường thuật về thông báo lịch sử có thể chứng kiến phụ nữ đóng các vai trò tác chiến chủ chốt trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Từ nhiều năm, phụ nữ đã từng liều mạng sống của mình ở những nơi như Afghanistan và Iraq. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ có thể tham gia cuộc chiến trên mọi tuyến đầu.
To succeed in our mission of national defense, we cannot afford to cut our.
Để đạt được thành quả trong sứ mạng phòng thủ quốc gia, chúng ta không thể để chúng ta cắt bớt đi một nửa tài năng và kỹ xảo của đất nước. Chúng ta phải tận dụng toàn bộ mỗi một cá nhân có thể hội đủ các tiêu chuẩn của chúng ta.
Đó là lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter khi công bố thông cáo hôm qua định cho các ban ngành thuộc quân đội Hoa Kỳ 30 ngày để mở ngỏ tất cả các vị trí cho phụ nữ, kể cả các đơn vị bộ binh và lực lượng đặc biệt.
Lúc này hơn bao giờ hết, ta không thể có những rào cản hạn chế sự tiếp cận với tài năng.
Quyết định này là kết quả của tiến trình kéo dài 3 năm, nổi bật qua sự kiện lần đầu tiên hai phụ nữ hội đủ điều kiện tham gia biệt động quân.
Just like anyone, I guess, who was in it to win it.
Cũng y như bất cứ ai gia nhập với quyết tâm thành công, đó là điều chúng tôi nhất định làm.
Trong khi nhiều người trong khóa huấn luyện biệt động đó không có vấn đề, thì có những người đã tỏ ý quan ngại. Trong số này có Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, tướng Joseph Dunford, người mà trong tư cách chỉ huy thủy quân lục chiến đã yêu cầu có những biệt lệ cho nhiều vị trí tiền tuyến. Và cũng có sự ngần ngại ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Các chủ tịch Ủy ban Quân vụ ở Thượng và Hạ viện cảnh báo về những hậu quả đối với quân nhân và khả năng chiến đấu của quân đội và hứa sẽ mở cuộc duyệt xét tường tận. Tuy nhiên, một số nói rằng nhân viên quân đội sẽ thích nghi.
I would expect that there'll be some men and some women who would rather not.
Tôi trông đợi sẽ có một số người, nam cũng như nữ, sẽ không ủng hộ. Nhưng quyết định của họ sẽ là, nay việc này đã diễn ra rồi, thì ta phải chấp nhận.
Các giới chức quốc phòng nói, bất chấp những quan ngại, tất cả những người đóng vai trò chủ chốt, nay đã nhập cuộc. Tuy rằng phải nhiều tháng nữa phụ nữ mới sẵn sàng nhảy vào, đảm nhận các nhiệm vụ tinh nhuệ và nguy hiểm nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một người Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ. Một cô gái Việt Nam có tên trong số 14 nạn nhân thiệt mạng sau vụ xả súng hôm 2 tháng 12 tại thành phố San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ. Cô Tính Nguyễn, 31 tuổi, nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, là người gốc Việt duy nhất trong vụ thảm sát hàng loạt mới nhất gây kinh hoàng nước Mỹ. Theo báo Người Việt có trụ sở tại California, thì giới chức cảnh sát địa phương đã xác nhận tin này với gia đình nạn nhân tại một cuộc họp báo ở khách sạn Hampton Inn hôm qua, 3 tháng 12. Vụ nổ súng xảy ra tại Trung tâm Chăm sóc Người Khuyết Tật ở San Bernardino, nơi cô Tính Nguyễn đang làm việc. Tính di cư sang Mỹ từ nhỏ cùng với gia đình, định cư tại thành phố Santa Ana, nơi có rất đông người Việt sinh sống. Báo chí địa phương dẫn lời thân nhân của Tính cho biết cô chuẩn bị kết hôn vào năm 2017. Vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, cô còn chia sẻ kế hoạch đón Giáng sinh năm nay qua tin nhắn điện thoại với gia đình. Một người bạn thân của Tính đã lập trang vận động quyên góp trên GoFundMe.com để giúp gia đình cô vượt qua những khó khăn trong cơn hoạn nạn. Ngoài 14 nạn nhân thiệt mạng, còn có trên chục người bị thương trong vụ nổ súng bừa bãi mà FBI không loại trừ khả năng cũng có thể là một vụ khủng bố. Thủ phạm chính, cặp vợ chồng Syed Rizwan Farouk, 28 tuổi, và Tashfin Malik, 27 tuổi, đã bị bắn hạ, để lại đứa con thơ 6 tháng tuổi. thêm hậu thuẫn dành cho Philippines trong vụ kiện Biển Đông. Philippines tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông. Italy là nước mới nhất vừa lên tiếng hậu thuẫn con đường theo đuổi biện pháp lý của Manila trong cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng. Truyền thông Philippines loan tin, tại cuộc họp ở Rome hôm 3 tháng 12, Thủ tướng Matteo Renzi và Tổng thống Sergio Mattarella của Italy đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Bernardino Aquino của Philippines về việc Manila đưa tranh chấp Biển Đông ra nhờ Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử. Trước Italy, một số nước khác cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ đối với hành động của Manila, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Giới chuyên gia cho rằng, bất kỳ phán quyết chung cuộc nào của tòa chống lại Trung Quốc cũng không có giá trị cưỡng hành vì chưa có một cơ chế thực thi các phán quyết như vậy. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đình Kim Phúc ở Việt Nam, thì dù sao đi nữa, một phán quyết của tòa ủng hộ Philippines trong vụ này sẽ là một bất lợi rất lớn cho Bắc Kinh.
Một, nếu mà Philippines thắng, thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là nó có cái điểm tích cực đối với Việt Nam. Là dựa vào phán quyết của tòa đó, thì Việt Nam sẽ củng cố cho cái hệ thống lý luận và những cái dữ kiện của mình trong cùng một cái tiên sử trong tương lai nếu Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Nếu mà có một cái phán quyết mà đi ngược lại cái lợi Trung Quốc đó, cho dù Trung Quốc không đồng ý, thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên nghiên cứu Biển Đông và luật quốc tế, bình luận.
Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho, nếu có đàm phán chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các quốc gia đàm phán. Cái nào là chấp nhận ở mức 12 hải lý, cái nào chỉ chấp nhận ở trong cái vòng khu vực an toàn 500 mét và cái nào được quyền hưởng cái vùng đặc quyền kinh tế. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế và tất cả các quốc gia có liên quan.
Năm 2013, Manila đệ đơn kiện, điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền thái quá, vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tháng 10 vừa qua, tòa trọng tài ở La Hay ra phán quyết là họ có quyền tài phán đối với vụ kiện này, cho dù Trung Quốc nhất mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện. Tuần trước, Philippines đã trình bày các lập luận của họ trước tòa. Tháng rồi, trưởng ngành an ninh của Indonesia cho hay nước ông cũng có thể đưa Trung Quốc ra tòa về bản đồ chính đoạn ở Biển Đông. Một quyết định tương tự như thế được trông đợi lâu nay ở Việt Nam, nhưng cho tới nay, Hà Nội chưa tỏ dấu hiệu có ý định này, khiến khơi dậy nhiều sự chỉ trích về chính sách chưa đủ cứng rắn của Việt Nam đối với quốc gia cộng sản anh em mà Việt Nam đang bị lệ thuộc rất nhiều, đó là Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cơ quan quản lý bóng đá thế giới tức FIFA đang mở rộng thêm. Sau loan báo các cáo trạng đối với thêm 16 quan chức bóng đá FIFA hôm thứ Năm, trong đó có cáo buộc mánh khóe làm tiền gian lận, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch đưa ra một cảnh cáo đối với những kẻ khác. Bộ trưởng Lynch nói, phản bội lòng tin như được phơi bày trong vụ này thực sự đáng hổ thẹn và mức độ tham nhũng bị cáo buộc trong vụ này thật quá tán tận lương tâm. Thông điệp của thông báo này rất rõ ràng là đối với những kẻ đã phạm tội vẫn còn trong bóng tối, với hy vọng sẽ thoát khỏi cuộc điều tra này, các ngươi sẽ không chờ lâu. Chúng tôi sẽ đến và các ngươi sẽ không thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guatemala, ông Brian Jimenez, cũng nằm trong số các quan chức bóng đá đương quyền dính líu trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA.
Ông
Jimenez nói, tôi muốn đối diện với vấn đề và trả lời về bất cứ tình huống nào, và chúng tôi đang ở vị thế tốt nhất để hợp tác và đóng góp vào cuộc điều tra, đi đến kết luận. Nếu cần phải chứng minh một người là vô tội, thì đó là việc cần phải chứng minh. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi không lẩn tránh. Xin cảm ơn. Từ ông chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang gặp khó khăn cho đến các quan chức cấp cao bị bắt trong đợt truy tố lần thứ nhất hồi tháng 5. Chính quyền Mỹ kiên quyết triệt hạ tất cả các nghi can bị cáo buộc trong vụ phạm pháp này và một số có liên quan đến các sự kiện thể thao trong tương lai.
Now, consistent with the intergenerational nature of the corruption schemes, they involve payments relating to tournaments.
Bộ trưởng Lynch nói, đúng như bản chất di truyền qua nhiều thế hệ của các âm mưu tham nhũng, chúng bao gồm việc hối lộ liên quan đến các giải đấu đã diễn ra, cũng như những giải đấu, trận đấu sẽ diễn ra trong thập niên tới. FIFA đã chịu tác động về tài chính trong cuộc điều tra tham nhũng này của Mỹ. Hơn 100 triệu đô la bị phong tỏa tại Mỹ và nước ngoài liên quan đến các hoạt động tội phạm theo như lời cáo buộc. Các cường quốc phương Tây hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở phiên họp mới về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, quốc gia bị tố cáo về những hành động tàn bạo nhất thế giới. Hoa Kỳ và 8 đồng minh yêu cầu mở phiên họp theo một thông cáo do ông Hager Jamali, người phát ngôn của phái bộ Washington ở Liên Hợp Quốc, phổ biến vào chiều tối thứ Năm. Ông Jamali nói thêm rằng Hoa Kỳ khẩn trương làm việc để sắp xếp phiên họp, nhưng không cho biết một khung thời gian cụ thể. Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã đưa vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào nghị trình với sự phản đối của hai thành viên thường trực, Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo vi phạm nhân quyền và bác bỏ hành động của Hội đồng Bảo an như là một sự can thiệp bất xứng của nước ngoài. Bình Nhưỡng chưa phản ứng lại đề nghị ngày hôm qua về mở phiên họp mới. Một báo cáo tìm hiểu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái ghi nhận chi tiết nhiều vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng ở Bắc Triều Tiên, trong đó có các trại tù, các hành động tra tấn có hệ thống, bỏ đói và giết hại tương tự như sự tàn bạo của Đức Quốc xã. Báo cáo này giúp hối thúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét việc truy tố Bình Nhưỡng ra Tòa hình sự quốc tế về tội ác chống nhân loại. Vì sự có mặt của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an có nhiều phần chắc là Hội đồng sẽ không bao giờ biểu quyết đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa hình sự quốc tế. Nhưng theo các nhà phân tích, động thái này tạo một sức ép quan trọng tượng trưng đối với Bình Nhưỡng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power hôm qua nói rằng Washington sẽ tiếp tục nêu lên vấn đề này. Các giới chức Ai Cập cho hay ít nhất 16 người chết trong một vụ tấn công bằng bom xăng vào sáng sớm thứ Sáu tại một hộp đêm ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Chưa xác định được động cơ dẫn đến vụ đánh bom xăng xảy ra tại nhà hàng quán bar El Sayab ở khu vực Aguza. Các giới chức an ninh bác bỏ vụ tấn công này có liên quan đến khủng bố nhưng đưa ra những thông cáo trông có vẻ mâu thuẫn nhau. Bộ Nội vụ Ai Cập nói rằng cuộc tấn công khởi sự từ một bất đồng giữa nhân viên của nhà hàng và những người khác và những người trong vụ bất hòa đó đã đánh bom ở cổng vào hộp đêm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.